Tôi tên là Bình An, năm nay tôi mới tròn 25 tuổi và đã kết hôn 7 năm. Tài sản tôi có sau cuộc hôn nhân sớm của mình là đứa con bé nhỏ. Tôi chưa từng cầu mong cuộc sống quá hoàn mỹ, nhưng cũng chưa từng nghĩ nó tồi tệ thế này. Tôi ước thời gian quay trở lại và tôi sẽ không gặp anh ta, để anh ta làm bố của con tôi. Tôi phải bước chân vào cuộc sống hôn nhân u uất và tăm tối như vậy. Lại nói thêm về chồng tôi, anh tên là Quốc Đạt, hơn tôi 7 tuổi, là con trai một của mẹ chồng tôi. Đương nhiên, tôi không thể quên giới thiệu người mẹ chồng thâm hiểm của tôi là bà Ánh Hồng, năm nay bà vừa tròn 60 tuổi. Còn nhớ, ngày tôi 17 tuổi, tôi đã yêu Quốc Đạt, tới khi 19 tuổi thì kết hôn với anh. Với đứa con gái, ngây thơ, tôi đã gây nên vô số tội. Mà cái tội lớn nhất của tôi mang tiếng là gái hư chửa trước. Khi tôi mới biết mình có thai, tôi còn sợ lắm. Lần đầu còn bỡ ngỡ. Và lại tôi sợ mẹ biết chuyện, mẹ sẽ buồn. Đúng hơn là tôi không biết phải nói với bà làm sao. Tôi cứ lo lắng và đấu tranh tư tưởng. Mà cái thai thì âm thầm hình thành trong bụng. Đến khi tôi mang thai được 2 tháng rưỡi thì mẹ tôi phát hiện. Hôm đó đang ăn cơm, bỗng nhiên cơn buồn nôn ập đến bởi món canh cá của mẹ tôi. Tôi buông bát cơm và chạy ra sau nhà nôn ọe đến rát họng cũng không nôn ra được. Ruột gan của tôi lồng lộn lên khó chịu vô cùng. Mẹ đẻ tôi chạy theo sau đưa khăn cho tôi lau mặt. Khi tôi quay lại, bà nhìn chằm chằm vào mặt của tôi và hỏi: "Nói thật cho mẹ nghe đi, mày chót dại với thằng nào để chữa rồi phải không?" Tôi cúi đầu ấp úng trả lời: "Con..." Mẹ tôi bấu chặt vào tay của tôi và nghiến răng nói: "Nói thật đi, rõ ràng cho mẹ nghe xem nào. Con ơi là con, mày giết mẹ mày rồi. Mày muốn mẹ mày chết sớm hay gì đây?" Tôi đành thú nhận mọi chuyện với mẹ, bởi vì tôi biết chuyện này không thể giấu mãi. "Dạ, con... con lỡ với anh Đạt ở xóm bên ạ. Con xin mẹ tha tội cho con lỡ dại." Bố tôi ở trong nhà nghe thấy tôi và mẹ nói chuyện, ông cũng vội vàng chạy ra và quát mắng tôi: "Mày vừa nói cái gì vậy? Mày vừa nói gì hả?" Trước cơn thịnh nộ của bố, tôi cúi gằm mặt xuống đất mà không dám mở miệng. Bố tôi giận tới mức lên cơn đau tim, ông phải uống thuốc. Sau đó ông ngồi xuống nói giọng bất lực: "Tao tưởng mày là đứa con thông minh ngoan ngoãn, ai ngờ mày lại đần độn ngu dại như thế. Mày lại bôi cho chất chấu vào mặt của bố mẹ mày. Con ơi là con, nhục ơi là nhục. Bây giờ mày nói xem mày tính thế nào?" Tôi vẫn im lặng không dám hé răng. Trong cơn tức giận, bố tôi vả tôi một cái đến nỗi tưởng như sai khớp cổ. Mẹ tôi sợ bố đánh chết con thì liền can ngăn: "Ông ơi, tôi xin ông bình tĩnh lại đã. Dù gì nó cũng là con gái của mình, con giải cái mang, đừng làm tổn hại con gái của mình." Bố tôi quay lại quát mẹ tôi: "Bà im đi, cái thứ đàn bà yếu mềm như bà mới làm hư con gái. Nếu bà quản nó nghiêm ngặt, nó có ra ngoài bậy bạ được không? Tội của bà còn lớn hơn nó đấy, tôi còn chưa tính sổ với bà đâu." Mẹ tôi nước mắt lưng tròng cầu xin bố tôi: "Ông nói đúng, con gái thành ra như vậy cũng là lỗi do tôi. Người mẹ như tôi vô dụng không biết dạy con. Ông giận thì cứ trút vào tôi đây. Nhưng chuyện thế này rồi, mình đánh nó cũng có lợi ích gì đâu. Dẫu sao đứa bé nó đang mang trong bụng cũng là cháu của chúng ta. Người ta có bỏ được máu mủ, nhưng nhà mình không bỏ được đâu. Ông cứ bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện." Bố tôi buông tay rồi bất lực nén tiếng thở dài. Ông đứng lặng như tượng, mãi lúc sau mới lên tiếng. Ông lớn tiếng nói với tôi: "Mày gọi ngay thằng kia đến đây để tao xem ý nó thế nào. Chả nhẽ chở bụng của mày to như cái trống rồi mới tính hả?" Tôi sợ quá không dám mở miệng mà chạy thẳng vào nhà cầm điện thoại nhắn tin cho anh Đạt với nội dung: "Anh mau tới nhà của em đi, không bố giết em bây giờ." 15 phút sau, Đạt có mặt với tâm trạng lo lắng hiện rõ. Anh đi vào nhà chào bố mẹ tôi: "Dạ, con chào cô chú." Mẹ tôi buồn bã gật đầu, còn bố tôi thì mặt nghiêm nghị đáp lại: "Cậu ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói." Đạt nghe lời của bố tôi, anh ngồi trên ghế, hướng mắt nhìn bố tôi, trông thái độ. Lúc này bố tôi mới nói: "Cậu và con gái của tôi có quan hệ, bây giờ nó có thai rồi, cậu đã biết chưa? Cậu tính giải quyết sao đây?" Giọng Đạt run run trả lời: "Chuyện đó con cũng mới biết ạ, con sẽ chịu trách nhiệm với Bình An. Nhưng hiện tại con chưa nói gì với bố mẹ con, nên cũng chưa dám xin phép cô chú. Bố tôi lại tử tốn đáp: cậu cũng đã trưởng thành rồi, tôi tin khi cậu muốn cưới vợ, chắc là mẹ cậu cũng không thể phản đối. Bây giờ cậu về nói chuyện với mẹ cậu đi, nhanh chóng tính chuyện cưới xin đi, chứ để tới khi cái bụng con gái của tôi nó to ra thì sao. Cũng nói lại với mẹ cậu rằng cưới gấp nên gia đình chúng tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần đúng thủ tục như truyền thống cha ông để lại là được. Đạt lễ phép nói: vâng ạ, con sẽ về thưa chuyện với mẹ con. Vậy là Đạt ra về trước. Anh nổ máy, chỉ kịp quay lại nhìn tôi rồi phóng đi luôn. Chẳng biết Đạt về thưa chuyện thế nào mà hôm sau anh gọi tôi từ rất sớm. Tôi vừa bắt máy anh đã bảo: em xin phép bố mẹ đi, ngay bây giờ anh tới đón em, mẹ anh muốn gặp em. Vâng. Tôi có nói lại với bố mẹ tôi, và đương nhiên là tới lúc này rồi thì mẹ tôi sao có thể phản đối tôi về ra mắt mẹ Đạt được. Thậm chí mẹ tôi còn dặn tôi là nhớ mua quà biếu mẹ Đạt, và khi gặp thì phải thật lễ phép. Thế nhưng mẹ chồng tương lai của tôi đâu có đơn giản là chọn dâu hiền. Khi tôi theo Đạt vào đến nhà thì bà ấy đã ngồi sẵn trên ghế chờ. Tôi cúi đầu chào: con chào bác, con biếu bác giỏ quà. Bà ấy quắc mắt đáp lại một cách thiếu thiện cảm: quà mà làm gì, muốn tôi tiểu đường chết hay sao? Ba cái thứ đồ rẻ tiền không hợp với nhà tôi đâu. Nghe mẹ Đạt nói như vậy, tôi tím tái mặt mày, nghĩ về tương lai đen tối. Thế rồi bà ấy lại nói với tôi: ngồi xuống đi, tôi có bắt chị đứng đâu. Tôi run run ngồi xuống ghế. Bà lại hỏi: thế bố mẹ chị làm nghề gì? Chị có nghề ngỗng gì không? Tôi thật thà trả lời: bố cháu làm bảo vệ ở nhà máy cơ khí, mẹ của cháu bán rau ngoài chợ, cháu học xong cấp 3 đang đi tìm việc ạ. Bà ta bĩu môi chê: thảo nào mà lại bám chặt lấy con trai của tôi ăn vạ thế. Nhưng thôi, đứa bé là cháu nội của tôi thì tôi chấp nhận. Nhưng nói trước, chị về cái nhà này đừng hòng mong được trọng vọng, cũng bởi chị chửa trước làm ô danh của nhà tôi. Tôi đồng ý cưới là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi nhiều. Tôi nhìn mẹ chồng tương lai mà run lẩy bẩy. Chưa gì tôi đã sợ bà ta như sợ con lợn cọp thế này. Rồi nghĩ tới tương lai, tôi cảm thấy mù mịt. Thôi, chị xuống bếp mà nấu cơm đi, còn ở đấy làm gì? Nhà tôi không có chuyện dâu được thảnh thơi làm bà hoàng đâu, liệu mà lo cho quen việc. Tôi chỉ biết cúi đầu xuống bếp theo ý của bà ta. Khi Đạt định theo xuống thì bà ta quát: thằng Đạt, mày làm cái gì ở dưới ấy? Nên nhớ đàn ông là phải có chí lớn, chứ không phải quanh quẩn xó bếp đội vợ lên đầu, hiểu chưa? Đạt lại lên phòng, còn mẹ chồng tương lai thì cứ ngồi trên phòng khách mà ra giả chỉ bảo tôi. Vừa nấu cơm, tôi vừa nghe đến quy tắc làm dâu của bà. Buổi ra mắt mẹ chồng tương lai của tôi nó như tra tấn tinh thần vậy, còn căng thẳng hơn cả việc đi phỏng vấn xin việc rất nhiều. Thế nhưng tôi vẫn nhắm mắt để đạt được mục đích là giữ bố cho con của tôi. Cái mục đích ấy lúc đó tôi coi là nhiệm vụ sống còn của mình. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật là ngu ngốc. Chiều hôm đó, tôi lôi trong tủ lạnh nhà anh Đạt chút thịt lợn và rau quả với chút nấm, nên liền băm ra làm nem rán. Canh cũng chỉ là quả mướp ngoài vườn, vội vàng hái, khi chẳng biết làm sao kiếm ra cọng sau. Đến bữa, mẹ anh xuống chễm chệ ngồi ghế chính giữa bàn ăn rồi sai tôi: chị không mau lên phòng gọi thằng Đạt xuống ăn cơm. Đàn bà con gái đâu mà chậm rề rề, lại chẳng biết ý tứ gì cả, chán thật đấy. Tôi vừa vội vã bước lên cầu thang vừa trả lời bà: con xin lỗi, con đi gọi ngay đây ạ. Lúc lên trên phòng, tôi thấy Đạt đang chơi điện tử. Tuy chẳng vui vẻ gì vì anh quá nghe lời mẹ, nhưng tôi vẫn gọi nhẹ nhàng: anh mau xuống ăn cơm đi, mẹ đang ngồi chờ đấy, mọi thứ em đã sắp sẵn cả rồi. Đạt đáp lại với thái độ chẳng mấy quan tâm: em xuống nhà ăn cơm cùng mẹ trước đi, anh cho nốt ván game rồi anh xuống ăn sau. Tôi thở dài bước xuống báo với mẹ chồng tương lai: anh Đạt nói sẽ xuống ăn sau ạ. Bà anh Hồng tỉnh bơ như chẳng thấy có tôi trước mặt mà dửng dưng ngồi ăn cơm. Vì đói bụng nên tôi đánh liều xới bát cơm cho mình. Dù bà anh Hồng chăm chú ăn mà chẳng được câu mời rơi, tôi thì vẫn lễ phép mời: con mời bác ăn cơm ạ. Thế mà bà ấy ngước mắt lên lườm tôi một cách khó chịu rồi nói: ở nhà bố mẹ cô không dạy à? Hay vốn dĩ nhà cô không có quy củ, Cái thứ vợ gì mà ăn cơm trước chồng. Nói cho cô hay, trừ khi tôi và thằng Đạt không có nhà thì cô ăn thế nào thì ăn. Còn khi tôi và thằng Đạt ở nhà, cô phải chờ tôi rồi đến nó ngồi xuống thì mới được ăn. Tôi tủi thân muốn khóc nhưng vẫn cố im lặng, không dám phản ứng. Đúng khi ấy, Đạt lại đi từ cầu thang xuống mà cãi mẹ. Mẹ đúng là phiền phức thật đấy. Chính con nói cô ấy xuống ăn trước đấy. Đây có phải là thời phong kiến đâu mà mẹ phân cấp bậc ăn uống với con dâu. Mà nhà mình từ khi trước tới giờ cũng đâu có vậy đâu. Bà Hồng lại rít lên. Mày không biết thì câm cái miệng của mày vào. Đừng có chưa gì đã đội vợ của mày lên đầu thế. Chỉ vì bố mày mất sớm, nhà có một mẹ một con nên mới như vậy. Bây giờ có nó về thì phải có tôn ti trật tự, có trước có sau. Nhà của tao không phải cái lũ ô hợp mà nhao nhao như cái mẹ một lứa. Mày có để yên để tao dạy nó không? Muốn bước chân về đây đâu phải là cứ tự dưng mà được. Nếu chúng mày không nghe, thôi tao chả cưới xin gì nữa. Lúc đó đừng có trách tao ác biết chưa. Đặt lại xua tay xoa dịu mẹ. Thôi được rồi, mẹ cứ dạy con dâu theo cách của mẹ được chưa. Bây giờ thì ăn cơm đi, con đói quá rồi. Bà Ánh Hồng mặt hằm hằm ăn cơm tiếp mà không đả động gì tới tôi. Cho tới khi bà ăn miếng nem thì bà ta mới nói. Khiếp, sao mà nem mặn thế này? Cô kho nem đấy à? Hay là muốn cả nhà bị thận? Hay là cô sợ bị biếu cổ? Tôi đáp lại một cách run rẩy. Dạ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Bà Hồng lại tiếp tục dùng bữa, còn tôi ngồi im lặng không dám hé nửa lời. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp rửa bát. Đến lúc lên nhà thì bà ta nói. Cô nghe những lời tôi nói đây, mà về truyền đạt với bố mẹ cô. Thứ nhất là nói bố mẹ cô chuẩn bị lo liệu cưới xin đi. Mai tôi đi xem thầy rồi chọn ngày sớm nhất. Nếu cuối tháng này được thì cưới luôn. Còn chuyện lễ lạt, sau khi tôi xem thầy về sẽ đến nhà cô bàn bạc. Nói trước, đừng có hòng mà vòi vĩnh nhà tôi. Trên đời này chẳng phải là mình cô là đàn bà biết đẻ đâu. Bà ta nói tới vậy nhưng tôi cũng chỉ dám đáp lại. Vâng, con biết rồi. Mẹ anh Đạt bĩu môi mà thả một câu. Biết điều là tốt. Cái đầu tiên cần biết là phải biết điều đấy. Sau khi nói chuyện với bà ấy thì tôi chào ra về. Trên đường chở tôi về, Đạt nói. Mẹ hơi kỹ tính nhưng không tới mức hà khắc quá đâu. Em cố chịu nhịn mẹ, rồi mẹ cũng không làm khó em nữa. Tôi buồn bã trả lời. Em biết rồi. Tôi vốn cứ nghĩ tôi chân thành thì bà anh Hồng sẽ thương tôi, và tôi ngoan ngoãn thì mẹ chồng sẽ thương. Nên nghe Đạt nói như vậy, tôi cho là đúng lắm. Bản thân của tôi lúc ấy còn dại khờ, không hiểu được. Trước giờ trong mắt Đạt chỉ có mẹ anh. Có quá nhiều chuyện khi về sống chung một nhà mới biết. Tôi về nhà nói với bố mẹ mình rằng gia đình anh Đạt xem ngày rồi, sẽ bàn chuyện cưới xin nhanh chóng. Phải nói mẹ tôi mừng ra mặt, và bố của tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả bố mẹ tôi chỉ hiểu nôm na là con gái được người ta chấp nhận để cưới chạy bầu, chứ làm sao mà biết thông gia tương lai của họ là người thế nào. Cũng đúng thôi, hai nhà cách nhau chục cây số, mà bố mẹ tôi đã được gặp mẹ Đạt bao giờ đâu. Cho tới 3 ngày sau thì mẹ Đạt thông báo đến nhà tôi bàn bạc chuyện tổ chức đám cưới, thì bố mẹ tôi mới gặp bà ấy lần đầu. Hôm ấy Đạt dẫn mẹ sang nhà tôi cùng vài người họ hàng. Đi vào đầu tiên là ông bác trưởng họ làm đại diện. Còn mẹ Đạt thì tỏ vẻ bề trên. Bà ta vênh mặt lên nhìn ngó quanh nhà tôi xem có gì đáng giá không. Nhưng xem ra là đã không hài lòng nên xị mặt xuống. Sau khi ông đại diện nói với bố mẹ tôi và họ hàng bên tôi rằng biết chuyện hai cháu nó yêu thương nhau đã lâu, mà giờ cháu Bình An cũng đã có thai, họ tộc nhà tôi cũng thương đôi trẻ mà muốn tổ chức hôn lễ cho chúng nó thật sớm. Thầy cũng có phán 24 cuối tháng là đẹp ngày, ý bên nhà gái thế nào ạ? Bố tôi nhã nhặn đáp lại. Vâng, họ tộc bên ấy cũng thương tình như vậy thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Ông bác lại nói. Thế thì bên nhà gái cũng cho chúng tôi biết yêu cầu phần lễ dẫn dâu thế nào để bên chúng tôi chuẩn bị. Gia đình tôi chưa kịp lên tiếng thì mẹ Đạt cắt ngang. Yêu cầu gì mà yêu cầu, tôi nói thẳng thế này, mất lòng trước được lòng sau. Kia nó đã chữa trước, làm ô uế gia môn nhà tôi. Thế nhưng vì máu mủ ruột già, tôi vẫn chấp nhận cưới. Bởi vậy nó không được bước qua cổng chính, mà phải trèo thang qua tường mà vào. Còn lễ là 3 cháp thôi. 1 cháp chầu cau, 1 cháp bánh kẹp Còn một cháp lễ đen, tôi bảo 1 triệu cho có, chứ còn danh giá gì mà đòi hỏi cao sang. Bố tôi giận dữ đỏ mặt. Bà này, con Tư Hư là do chúng tôi có lỗi quản giáo không nghiêm, thế nhưng nó không tự mà chữa được. Bà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại chứ. Bà không giữ sĩ diện cho nó mà bắt nó trèo tường cũng được, nhưng chẳng may nó ngã ra đấy thì bà có thấy áy náy không? Còn lễ nhà bà thì tùy lương tâm của gia đình bên ấy. Bởi vì tôi không bán con nên không có ép. Lễ cũng là thể hiện sự tôn trọng với gia đình của chúng tôi mà thôi. Bà Hồng nghe bố tôi nói thì cứng họng mà trợn mắt nhìn. Cuộc bàn luận cũng vì thế mà trùng xuống với không khí căng thẳng. Mãi một lúc sau, ông trưởng họ nhà trai mới cất lời xua tan không khí u ám. Thôi, tôi tính thế này. Việc trèo tường vào nhà thì thôi miễn đi. Còn nếu bên nhà gái cũng đã nói vậy, thì lễ ít nhiều thế nào, kế là tùy tâm thím Hồng. Nghe vậy, mẹ chồng tương lai của tôi cũng phải xuống nước đáp lại. Vâng, vậy thì nghe theo ý của bác đi. Khi ấy bố tôi cũng có vẻ xuôi xuôi, tỏ ý chấp thuận. Vậy là lễ cưới nhanh chóng được tiến hành. Tôi về làm dâu nhà Đạt với đúng 3 cháp hỏi và 1 triệu lễ đen. Cưới xong, họ hàng tối hôm đó còn ở lại ăn bữa cơm thân mật tại nhà chồng tôi. Cả dòng họ cũng chẳng phải đông lắm, nhưng cũng cỡ hơn chục mâm. Ăn xong, các bà chị và cô em họ xách mông đi về, bỏ lại tôi với đống bát ngổn ngang. Thân tôi cũng biết điều mà xách ghế ra ngồi rửa. Lúc ấy tôi bầu cũng gần 4 tháng nên mệt lắm, nhưng nào có dám than. Lúc sau có bà chị dâu con nhà bác chạy lại, xả nước ra chậu rồi nói: để chị giúp thím một tay mà đi nghỉ cho sớm. Tôi sướng sơn đáp lại vui vẻ: em cảm ơn ạ. Thế nhưng mẹ chồng tôi cũng không để con dâu toại nguyện mà nói với chị ấy: con Trang vào nhà xem nói chuyện với thím một chút, rồi đưa con về mà nghỉ kẻo muộn. Có vài cái bát cứ để đến nó rửa, chứ không lại quen cái thói lười đi. Chị dâu nhìn tôi ái ngại mà đứng lên rồi nói: chị vào đi. Thôi chị vào nhà đây, thím chịu khó rửa một mình nhé. Chị vào đi, em rửa một mình cũng được mà. Thực ra trong lòng của tôi ấm ức lắm. Không phải tôi lười mà ngại rửa đống bát, nhưng là tôi biết mẹ chồng không ưa tôi nên muốn đầy đọa và gây khó dễ mà thôi. Đến khi rửa bát và dọn dẹp xong thì đã tới khuya. Tôi cố lết lên phòng. Trước khi đi ngủ tôi phải đi tắm rửa cái đã. Nhưng trước khi lấy đồ đi tắm, tôi phải ngồi nghỉ một chút. Căn phòng này vẫn vậy, tuy gọi là phòng cưới nhưng không có gì mới, ngoài cái tủ quần áo rộng hơn so với cái cũ lúc trước Đạt còn độc thân. Có chăng để phân biệt được đây là phòng tân hôn là có chữ hỷ to treo ở trên tường. Đạt vẫn nằm đó thở phì phì vì say rượu mà không biết đến sự có mặt của tôi. Nhìn anh tôi lại lo lắng, không biết cuộc sống từ đây về sau thế nào đây. Dưới nhà mẹ chồng lẩm bẩm như đọc kinh. Thật ra là bà đang đếm tiền phong bì và ghi vào sổ sách. Thỉnh thoảng bà lại mỉa mai khi thấy ai đó cho ít tiền mừng. Dù nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng mẹ chồng chửi thề. Lúc sau tôi lấy đồ định đi tắm, thì mẹ chồng ở tầng dưới gọi lên: con An đâu? Xuống đây tôi bảo đây. Tôi lại lếch thếch đi xuống cầu thang, vừa đi vừa trả lời: con đây ạ. Trong phòng, mẹ chồng đáp lại bằng một tiếng ẳng hắng. Trước khi bước vào phòng mẹ chồng tôi mới hỏi bà: mẹ gọi con ạ? Bà ta nhìn ra cửa mà gật đầu rồi mới lên tiếng nói: tôi gọi chị là có chuyện muốn nói. Cái dây chuyền 5 chỉ vàng hôm nay tôi trao cho chị, mau cởi ra trả tôi đi. Tôi trao cho chị chỉ là làm màu với thiên hạ và gọi là giữ thể diện cho chị thôi, chứ đừng có tưởng bỏ. Tôi có chút hụt hẫng và bối rối, thế nhưng tôi cũng không đôi co mà cởi ra trả cho mẹ chồng rồi nói: vâng, đây mẹ. Bà ta đón lấy sợi dây chuyền rồi nhếch mép nhìn tôi mà nói tiếp: thế còn cái nhẫn với đôi hoa tai nhà chị cho, cũng đưa nốt đây tôi giữ cho. Hay là nhà chị cũng lên trao cho con gái để lòe thiên hạ? Tôi lần này đánh liều đáp lại: cái đó là bố mẹ con cho con thật. Đây cũng là của hồi môn nên con xin phép mẹ để con tự giữ. Kẻo khi không thấy con đeo nữa, mọi người nhìn vào hỏi đâu rồi. Con nói đưa gửi mẹ thì lại sợ nhiều người xấu bụng xỏ xiên rồi mang tiếng mẹ. Bà ta nổi đóa lên mà quát tôi: tôi chưa thấy ai nói, nhưng miệng chị đã nói rồi đấy. Ý chị bảo tôi tham phải không? Tôi vội vàng trả lời. Con không có ý đó. Nếu con lỡ lời để mẹ giận thì con xin lỗi ạ. Mẹ chồng tôi hùng hổ như sắp đánh tôi đến nơi rồi. Miệng của bà ta hét lớn. Quân vô học mất dạy. Tao biết trước mày chẳng ra cái gì. Thằng con trai của tao nó ngu dại, bám háng của mày, nên mày mới có dòng giống nhà tao. Chứ bằng không thì cái loại nghèo kiết xác như mày thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà tao. Tôi ấm ức khóc rưng rức nhưng không dám cãi. Thì bất ngờ Đạt từ trên cầu thang đi xuống mà lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Mẹ chồng tôi lại bù lu bù loa. Đây mày xem, con vợ mày rước về như yêu ma quỷ quái. Vừa về chưa bén hơi đã quen cái thói láo toét. Tao bảo nó đưa vàng cho tao giữ, nó vênh mặt lên không cho, mà còn ý sợ tao tham đấy. Nó nghĩ vài chỉ vàng của bố mẹ nó cho là to lắm đấy hả? Tôi cũng sợ Đạt hiểu lầm nên vội phân bua giải thích. Không phải đâu mẹ, xin mẹ đừng hiểu sai ý của con. Chỉ là bố mẹ con cho con có chút ít làm của hồi môn nên con muốn đeo trên người thôi ạ. Bà ta lại mực dọc mắng lớn. Thế mày đeo vào để gọi bọn cướp đến xiết cổ mày hay không? Hay mày giữ lại để sau này lén lút đưa về cho cái nhà của mày? Tôi cương quyết phủ nhận. Con thề là con không có ý đó. Dây chuyền mẹ trao cho con thì con đã gửi lại mẹ. Nhưng đồ mẹ cho con thì con chỉ muốn giữ lại, gọi là cho có chút kỷ niệm. Sau này nếu giữ được thì con lại cho con của con. Bà ta bĩu môi. Gớm, lý do lý chấu, mày giỏi lắm. Rồi để xem như thế nào. Còn cái tủ quần áo 2,5 triệu cũng đưa tiền trả tao. Đã vậy tao không cho một đồng nào hết. Đạt lúc này mới nói. Mẹ hay thật đấy. Đổ cho trước mặt bao nhiêu người, bây giờ còn đòi lại. Có cái tủ cũng tính toán. Nếu vợ con đưa về cho nhà ngoại thì con phải biết chứ. Mẹ không phải lo. Bà ta đáp lại. Tao ngu đâu mà cho thật. Để nó tuồn về nhà nó lúc nào không biết. Còn mày đừng có tinh vi. Đồ giả bây giờ tinh xảo lắm. Nó cháo lúc nào chả biết đâu. Tôi há hốc miệng nhìn mẹ chồng. Không ngờ bà ta lại nanh nọc và có thành kiến với tôi như thế. Còn Đạt cũng không muốn đôi co với mẹ nữa. Anh giục tôi. An, đừng nói làm gì. Muộn rồi còn không đi ngủ đi. Tôi vội theo chồng lên phòng mà nói với anh. Em đi tắm đã. Đạt cáu kỉnh mắng tôi. Nhanh lên, nửa đêm rồi đấy. Đàn bà đúng là lôi thôi lề mề. Sáng hôm sau, tôi và Đạt dậy sớm để chuẩn bị về nhà mẹ đẻ tôi làm lễ lại mặt. Thì mẹ chồng vẫn ở trong phòng ngủ, cho tới khi ông bác trưởng họ đến nhà hỏi chồng tôi. Mẹ mày đâu? Đã sửa soạn xong chưa? Lễ xôi gà chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Đạt trả lời. Bọn cháu thì xong rồi, lễ cũng sắp rồi, nhưng mẹ cháu vẫn trong phòng. Ông bác lại giục. Thế không gọi mẹ mày dậy đi thôi, muộn bây giờ. Vâng, bây giờ cháu gọi. Ông bác lại gắt. Còn không nhanh lên mà còn đứng đấy chạy treo với tao làm gì? Mà nhìn đồng hồ mấy giờ rồi? Đặt gõ cửa phòng mẹ và gọi. Mẹ ơi, mẹ dậy đi để bọn con sang bên kia làm lễ lại mặt cho xong phép tắc thủ tục. Bên trong, mẹ chồng tôi không có một chút động tĩnh. Không gọi được mẹ, Đạt tỏ ra sốt ruột nhưng vẫn chống chế với bác trưởng. Chắc là hôm qua công việc đám xá khiến mẹ cháu mệt nên ngủ quên đấy. Chưa mọi ngày giờ này bà ấy đã dậy rồi. Thôi, để cháu đi lấy cái kìm phá khóa cửa. Ông bác cũng đồng tình. Ừ, mày làm thế đi. Mệt cũng cố, đi làm lễ lại mặt là xong rồi. Bà Ánh Hồng bây giờ nghe bị phá cửa mới đáp vọng ra. Bác Nam à, hay là bác cứ sang với chúng nó đi. Chứ em mệt, em không muốn đi. Bác trưởng lại nói. Ơ thím hay nhỉ. Tôi đây cưới cho ba đứa con cũng lo đủ chuyện. Tôi cũng biết là thím mệt, nhưng chuyện gì cũng phải cố gắng chứ. Mình phải vì con vì cái. Thím mà không đi người ta cười vào mặt cho. Thể diện của cả họ làm sao mà hủy hoại trong tay của thím. Hay thím không sợ người ta nói mình hai lòng. Hôm cưới con dâu lên phát biểu trước hôn trường những lời tình cảm, nhưng rồi lại không coi trọng nó mà chẳng chịu đi lại mặt. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc thì lại nói ra. Bác ngồi uống chén trà, cho em thay đồ, sửa soạn một chút. Đạt và ông bác vui mừng phấn khởi đi ra phòng khách chờ. Riêng tôi thừa biết là mẹ chồng chẳng có mệt mỏi gì, mà là bà ta đang giận vì không giữ được số vàng của hồi môn của tôi mà muốn gây chuyện thôi. Bà Hãnh Hồng buộc phải đi lên nên cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Khi tới nhà bố mẹ tôi, mặt bà ta sưng sỉa vênh váo, cả buổi chẳng mở miệng nói câu gì. Lúc về mẹ đẻ thở dài rồi dặn tôi: xem ý thấy mẹ chồng mày cũng đành hay khó chịu đấy con ạ. Ai bảo mày chọn thì mày phải chịu thôi. Mẹ hy vọng là mày biết cư xử để bà ấy quý mến, bằng không thì mày cũng mệt đấy. Tôi đáp lại để mẹ yên lòng: mẹ yên tâm, rồi mẹ chồng sẽ hiểu ra mà bỏ định kiến với con thôi mà. Lúc ấy tôi cũng nghĩ là mình dùng cái tình đối đãi với mẹ chồng thì bà ấy sẽ dùng cái tâm để đón nhận. Nhưng tôi nào biết là mình quá đỗi ngây thơ. Một khi người khác đã khăng khăng mình là kẻ xấu thì mình không ăn trộm, người ta cũng sẽ nghi ngờ mình. Đằng này mẹ chồng tôi là không ưa từ trước thì bà ta đâu có mở lòng mà đón nhận tôi làm con dâu. Từ đó tôi về nhà chồng ở và chính thức sống chung với mẹ chồng. Ban ngày Đạt đến nhà máy làm, còn tôi hiện tại ở nhà. Bởi vì tôi bụng mang dạ sữa thế này nên không xin được việc. Mẹ chồng tôi trước làm giáo viên nhưng về hưu mấy năm nay. Trước bà vẫn làm việc nhà, nhưng từ khi tôi về thì một ngón tay bà cũng không động vào một thứ gì cả. Việc duy nhất mẹ chồng làm là xét nét tôi từng tí một. Bà cậy có học thức nên chẳng coi tôi ra gì. Từ việc luộc rau đến dọn nhà không vừa ý mà chỉ chiết tôi. Tôi cho một chút mì chính và một chút muối vào luộc rau muống cho xanh, bà cũng bĩu môi nói: đúng là cái loại kém học thức nên cứ chồng mông vào khoa học. Nước luộc mà cũng cho mì chính thì tổ ung thư. Đúng là cái đồ vụng thối vụng nát, không được cái tích sự gì cả. Tôi im lặng không cãi để lần sau làm theo ý của mẹ chồng. Thì ăn cơm bà lại lào bảo: rau muống gì mà vừa cứng vừa nhạt, đến cái món đơn giản mà làm không nên hồn thì trông mong gì nữa. Ước nhất là canh gần ngày chồng tôi có lương thì bà ta rào trước với con trai: lương đi làm về thì phải để tôi giữ, muốn tiêu gì cứ hỏi tôi, chứ đưa cho con vợ anh á thì cháu không có mà húp đâu. Đạt cáu gắt đáp lại: ai cầm mà trả được, với lại mẹ có đi chợ đâu, để vợ con cầm là hợp lý. Mẹ chồng đứng phắt dậy mà nói: anh đừng có mà trứng khôn hơn vịt. Trước giờ cũng là tôi giữ tiền rồi thu vén thì cái nhà này mới được thế này đấy. Bây giờ anh có vợ, anh không coi tôi ra cái gì phải không? Đạt thấy bà Ánh Hồng nổi giận, anh nhăn mặt đáp lại: mẹ thích giữ thì giữ được chưa? Tôi ngồi bên cạnh mà không dám ý kiến, biết phận mình ăn bám, nào có dám nói gì. Đến đêm tôi mới nói với chồng: hay khi anh có lương ấy, anh bớt ra đưa cho em vài đồng tiêu vặt, chứ những thứ lặt vặt cũng ngửa tay ra xin mẹ thì em không dám. Đạt đáp lại mệt mỏi: vậy cũng được. Thế nhưng mọi toan tính của tôi đều không thành sự thật, bởi vì mẹ chồng quá căn cơ. Đến khi con trai đưa tiền, bà còn đếm đi đếm lại rồi thắc mắc: sao mà chỉ có từng này, vẫn thiếu triệu rưỡi nữa. Đạt thở dài rồi nói: thế mẹ không cho con tiền đổ xăng với lại tiêu vặt à? Đàn ông ra ngoài cũng phải có đồng ra đồng vào thuốc nước chứ. Mẹ chồng tôi lại nói: thế thì cũng chỉ cần 1 triệu thôi, không cần thêm 500 đâu. Thế mẹ nói vậy, Đạt ngoan ngoãn đưa thêm 500 ngàn. Vậy là tôi đã xác định chẳng được 1 đồng. Cái kiếp ăn bám kéo theo tôi đến nỗi thèm quả xoài chua cũng không có tiền mà mua. Mẹ chồng tính toán từng mớ rau quả trứng. Đã vậy, nhiều lần bà ấy còn nguyết dài bảo: chỗ rau muống dài ngoằng thế này mà 5 ngàn á, liệu mẹ có cố tình mua đồ đều để bớt xén tiền chợ không đấy? Tôi về kể với chồng thì Đạt nói: hơi đâu mà chấp bà già, mẹ tận tiện quen rồi nên thế, muốn mua gì thì bảo mẹ đưa tiền cho. Chồng nói vậy thôi chứ tôi nào dám há miệng ra mà xin, có khi không được mà lại bị mẹ chồng lôi tiên nhân ra mà nhiếc. Cho tới khi cái thai của tôi được hơn 4 tháng, mẹ chồng lại nói: đây, tao đưa tiền cho mà đi siêu âm đi. Tôi cầm lấy tiền cùng chồng đi ra viện, lòng tôi vui phơi phới như chim được sổ lồng, lại háo hức muốn thấy con yêu. Tôi cũng không ngờ được cuộc sống của tôi sau này còn tồi tệ hơn nữa. Được chồng đưa tới bệnh viện để siêu âm, tôi rất vui. Đến khi cô bác sĩ trung niên hỏi: thai đầu hả cháu? Tôi nhẹ nhàng đáp: vâng ạ. Bác sĩ lại vui vẻ thông báo: Con gái đầu lòng nhá, con vàng con kim cương đây. Sau này đẻ đứa con trai nữa là chị trông em cho rồi. Thai nhi phát triển tốt, chúc mừng vợ chồng trẻ. Tôi hạnh phúc trả lời. Vâng, cảm ơn cô ạ. À, thế nhưng giờ tôi mới phát hiện chồng tôi vẫn im lặng không phản ứng. Tôi ngước sang phía Đạt nhìn. Chồng tôi mặt đăm chiêu, nắm chặt hai tay có vẻ bức xúc. Tôi không biết sao chồng mình lại phản ứng như vậy, nên trước mặt bác sĩ cũng không dám hỏi Đạt. Đến khi ra về, tôi mới hỏi anh. Sao anh lại không vui thế? Đạt thở dài trả lời. Tại em bầu con gái chứ sao. Nếu mà đứa đầu là con trai thì yên tâm hơn. Bây giờ là con gái, lỡ đứa sau cũng con gái thì sao? Rồi biết bao nhiêu lần nữa, để đến bao giờ, tiền đâu ra mà nuôi chúng nó. Những lời nói của chồng làm tôi sững sờ. Giận quá tôi cự lại. Đây không phải là con của anh sao? Trai gái là ý trời, sao mà em biết được? Anh chưa gì mà đã đối xử như thế với nó. Sau này con ra đời, đến khi được nhờ con, anh cũng đừng có xấu hổ. Đạt lại dịu giọng. Con anh đương nhiên là anh thương chứ. Anh chỉ sợ mẹ lại không vui, lại nói gì làm em mệt mỏi thôi. Tôi lại nói với chồng. Do anh cả thôi. Nếu anh cứ tỏ rõ thái độ yêu thương con gái thì mẹ sẽ không có ý kiến. Con là con của mình cơ mà. Thôi được rồi, để anh nói rõ với mẹ. Còn em nữa, mẹ có không vui mà nói gì em thì cũng đừng có chấp. Hãy hiểu cho bà ấy, mẹ cũng là mong cháu đích tôn nối dõi thôi. Tôi gật đầu đồng ý, bình thản đáp. Vâng, em biết rồi. Trả lời chồng tự tin như vậy, nhưng trong lòng của tôi đầy lo lắng. Tôi biết tính cách của mẹ, bà ấy sẽ không để yên mà sẽ chỉ trích tôi. Nhưng chẳng còn cách nào khác là tôi phải chấp nhận điều ấy, cũng coi như là bảo vệ đứa con gái bé bỏng đang lớn dần trong bụng của tôi. Quả đúng như những gì Đạt nói, và tôi cũng suy nghĩ về mẹ chồng, thật là chẳng sai một ly. Vừa về tới nhà, tôi còn chưa kịp chào dứt câu thì mẹ chồng đã hỏi. Thế nào, có được thằng con trai không? Tôi đã biết mẹ chồng sồn sồn hỏi giới tính đứa trẻ, nhưng chẳng ngờ bà ta không thèm quan tâm cháu có phát triển khỏe mạnh hay không, mà chỉ hỏi nó là trai hay gái. Tôi đang cứng họng thì chồng ở bên cạnh đáp. Con gái mẹ ạ, đứa sau chắc chắn là con trai. Nghe thấy vậy, mẹ chồng tôi đã lên cơn lồng lộn mà nhếch móc. Vịt rời thì phí cả tiền của tao, đúng là cái loại vô dụng. Nhìn con dâu nhà người ta mà thèm một phát hai đứa cháu trai. Cái nhà này đúng là vô phúc khi có đứa con dâu vô dụng như cô. Tôi vội vã thưa. Con xin lỗi, nhưng con có điều chỉnh được giới tính của đứa bé theo ý muốn đâu ạ. Cũng là do trời cả. Đứa sau, con tin là sẽ đủ nếp đủ tẻ. Mẹ chồng lại gào lớn hơn. Ý mày nói, nhà tao ăn ở không có phúc nên trời không thương phải không? Quần mất dạy, con nhờ đức của mẹ chứ không phải là nhờ đức của cha đâu. Chỉ có thể là do mày ăn ở không phải đạo lại dâm dục. Chưa gì đã tớn lên như thế nên mới ảnh hưởng tới phục trạch nhà tao. Tôi nghe bà nói mà giận đến nóng cả mặt, nhưng nắm chặt tay cố kiềm chế. Cũng may là Đạt vội xoa dịu mẹ. Thôi mà mẹ, vợ con học hành không cao nên ăn nói không thấu đáo. Ý nó không phải thế đâu. Mẹ cứ yên tâm, đứa sau con chuẩn bị thuốc nam cho nó uống. Tới lúc mang thai, thế nào mà chả có mẩu cho mẹ. Tôi lại sững sờ nhìn chồng. Anh ta vừa dỗ dành mẹ, lại vừa dội gáo nước lạnh vào mặt tôi. Từ lời nói của anh đang xem tôi như cái máy đẻ cho anh ta, chứ không một chút coi trọng. Còn đâu người đàn ông tôi yêu thương và nghĩ yêu thương tôi hết lòng. Bên cạnh, tiếng mẹ chồng vẫn xỉa sói mãi. Mày còn không vào trong nấu nướng mà dọn dẹp, còn để tao làm tủ kính để mà trưng mày hay sao? Đúng là cái thứ hãm, hãm quá mà. Tôi giật mình chạy xuống bếp để nấu bữa trưa. Vừa thấy con cá chép độ 1 cân, tôi cũng nghĩ chắc hôm nay bà đổi món cho mình tẩm bổ đây. Chắc mẹ chồng vì cháu nên cũng không nỡ bạc tình. Thế nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi đang mổ cá thì bà ta nói vọng xuống. Con cá ấy chặt làm 2 phần, cất phần đuôi tối rán, còn phần đầu cho vào nấu canh chua. Đừng có tưởng là tao hầu mình mày, của đâu mà phí hoài như thế. Trong lòng của tôi đầy uất nghẹn, khiến đôi tay của tôi trở nên run rẩy. Thế nhưng tôi vẫn lễ phép đáp lại mẹ chồng. Con biết rồi ạ. Đến bữa, bà anh Hồng và Đạt xì sụp húp canh mà chẳng đoái hoài đến tôi. Ngay cả chồng cũng không nhận ra tôi, chẳng có ăn miếng cá nào trong bát canh đầu cá, vốn dĩ không nhiều thịt ấy. Cả bữa tôi chỉ ăn miếng trứng rán rồi đứng dậy. Những câu mẹ chồng nói khiến tôi cảm thấy mình nuốt không trôi, chứ đừng có nói là ăn cá. Lòng tự trọng của tôi đã bị bà ta dẫm đạp ghê gớm. Cho tới 2 ngày sau, mẹ chồng lại nói với tôi: "Tao bỏ ra 200.000 đóng cho mày cái khuôn gỗ, với mua cho vài cân đậu nành. Trước bà nội còn sống, để cái cối đá xay bột đấy. Mày làm đậu phụ mà bán kiếm tiền, đến lúc mà đẻ. Đừng có ỷ lại mà cái gì cũng phụ thuộc vào chồng." Tôi mừng rơn vì nghĩ dù sao cũng có thể kiếm đồng tiền của chính mình. Thế nhưng để xây cái cối đá hàng tạ với đứa bầu 4 tháng thì đúng là đánh vật. Còn mẹ chồng thì đứng cạnh đó, miệng ra giả nhìn vào quyển sách của bà nội để lại mà đọc to: "Cho nước đậu nành vào xay rồi đun lăn tăn, rồi đổ vào khuôn ép lại." Cứ vậy qua chỉ dẫn gián tiếp của bà nội thì tôi cũng làm được ra thành phẩm. Mẹ chồng hài lòng bảo: "Đến bây giờ dỡ khuôn ra, cắt thành từng miếng đi, rồi mang bày bán trước cửa để bán đi." Cũng may là hàng xóm thương tình nên đậu của tôi bán khá chạy, chỉ một lúc đã hết veo. Mẹ chồng tôi tỏ ý vui mừng, rồi bà lại nói: "Được, mà làm nhiều hơn mà bán, đưa phần lãi đây tao giữ cho, dành đến lúc đẻ giở cữ mà ăn, còn phần gốc thì để đi chợ mua đậu nành nhiều vào mà làm dần." Nghe bà nói tôi tụt cảm xúc, nhưng chẳng thể không nghe. Lúc ấy tôi cũng nghĩ đằng nào khi mình đẻ thì cũng là bà ấy lo, chứ không phải ai khác. Nếu không ngoan ngoãn thì mẹ chồng lại giận dỗi, làm mình làm mẩy, không khí căng thẳng thì làm sao mà tôi sống được. Kể từ hôm ấy tôi lại thức từ 4 giờ sáng để xay đậu, mà làm đậu phụ để bán. Dần dần khách của tôi khá đông, họ nói ăn đậu của tôi rất yên tâm. Cũng bởi vậy tôi bớt được vài đồng bạc lẻ cất cho riêng mình. Tôi chỉ buồn rằng Đạt ngày càng vô tâm. Ban đầu thấy tôi vất vả dậy sớm hôm còn thương xót, sau dần thành quen và anh coi nỗi vất vả của tôi là hiển nhiên. Mẹ chồng thì không để tôi một phút thảnh thơi. Dù tôi dậy sớm làm đậu thì việc nhà bà cũng chẳng làm đỡ, đến cầm cây chổi quét sân cũng là việc chẳng bao giờ xảy ra. Hôm đó tôi bầu đến tháng thứ 7, đang loay hoay với nồi ốc đậu trên bếp lửa bập bùng thì mẹ chồng xuống bếp gọi: "Hôm nay tôi đi ăn dỗ ở bên làng bên, thế chị đã chuẩn bị cho tôi cái áo dài màu tím hoa cà chưa?" Tôi đáp lại tự tin: "Con treo ở móc trên sân thượng rồi đấy ạ." Sở dĩ tôi bình thản như vậy là vì nghĩ hôm qua đã giặt áo cho mẹ chồng sạch sẽ, bây giờ khô thì bà chỉ việc lấy từ móc xuống mặc thôi. Ai dè mọi chuyện lại phát sinh không như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi báo hiệu việc đó bằng tiếng hét thất thanh: "Ôi giời ơi, tổ tiên sống dậy mà xem, con dâu vàng dâu bạc nó phục vụ tôi thế này đây. Cái áo của tôi đắt tiền lắm đấy, chẳng phải tiền của nó làm ra thì nó chả có sót đâu. Cái loại ăn tàn phá hại, mẹ cha nhà nó, cái thứ bẩn tiện hãm tài." Tôi chạy lên đến nơi, thấy mẹ chồng hai tay đang giang cái mảnh áo dài ra trước mắt mà kêu than. Thấy tôi lên, bà ta ném cái áo vào mặt của tôi rồi hét lên: "Đây, mày xem đi, kéo mày giặt đây, bẩn thế này thì mang về cho mẹ mày mặc sao?" Tôi giật mình đưa tay đỡ lấy cái áo, nhìn vết bụi hằn đường vân như lông hổ. Tôi đoán rằng gió thổi nên áo bị rơi xuống đất. Sau khi tôi giặt đã treo lên phơi rồi. Thế nhưng không thể chối cãi việc cái áo bẩn là lỗi của tôi, nên tôi chỉ biết cúi đầu: "Con xin lỗi mẹ, chắc là cái áo nó bị rơi à?" Mẹ chồng tôi lồng lộn như một con thú bị thương mà tiến đến giằng lại cái áo, rồi lấy nó quật lia lịa vào người của tôi. Vừa quật tay của bà lại vừa la hét: "Tất cả là do mày, cái áo rơi cũng là do mày làm ăn không nên hồn, đúng là cái loại vô dụng ăn hại." Tôi vừa bị mẹ chồng chửi, lại nghe dưới bếp tiếng nồi ốc đậu trào ra, bếp củi xèo xèo, báo hiệu một mẻ đậu hỏng. Hoảng hốt, tôi vội bước xuống cầu thang để hòng mong vớt vát lại chút ít, thì mẹ chồng kéo tay tôi lại mà mắng nhiếc: "Cầm mất dậy kia, tao vừa nói vài câu mày đã bỏ đi thế sao? Bố mẹ mày giáo dục mày thế à?" Thế nhưng vì lúc ấy chân của tôi đang chuẩn bị bước xuống bậc thang, nên vô tình mẹ chồng đã khiến tôi chới với mà mất đà, ngã lăn mấy vòng cầu thang xuống đến tầng 1 mới dừng lại. Bên tai tôi chỉ còn nghe tiếng mẹ chồng gọi to. Ôi dồi ôi, con kia mau đứng dậy, mày đừng có ăn vạ tao, là do mày đấy nhá, chứ tao không có làm gì mày đâu. Chỉ nghe tới đó là mắt của tôi lơ mơ rồi dần mở hẳn, mà khiến toàn thân vào trạng thái bất tỉnh. Đến khi tôi mở mắt đã thấy chồng cùng mẹ đẻ ngồi bên cạnh. Tôi nhận ra mình đang nằm ở trong một căn phòng với 6 chiếc giường inox xếp song song với nhau, và mỗi người nằm trên giường với ống dây chuyền mà người ta gọi là phòng bệnh viện. Thấy tôi tỉnh lại, Đạt vội gọi. Em tỉnh rồi sao? Sao mà bất cẩn thế? Tôi lại hỏi chồng. Con mình thế nào rồi? Nó có sao không anh? Con không sao, em cứ yên tâm nhé, cứ tĩnh dưỡng đi. Bác sĩ nói phúc nhà mình dày, em chỉ bị động thai thôi, chịu khó nằm nghỉ ngơi là ổn. Mẹ đẻ tôi cũng hỏi. Con đau lắm không? Làm sao mà lại để bị ngã cầu thang thế con? Mình có thai thì phải chú ý giữ gìn chứ. Tôi đáp lại cho bà yên tâm. Tay con đau tí thôi mà, con của con ổn là được rồi. Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng. Mẹ đẻ tôi nhìn tôi hiền từ, tôi cũng cố mỉm cười cho bà an lòng. Chắc có lẽ mẹ chồng tôi đã nói tôi hậu động nên ngã cầu thang hay đại loại như thế. Thế nhưng chẳng thể vạch chân tướng, vì nếu là tôi cũng nói với mẹ đẻ như vậy. Làm sao tôi có thể nói với mẹ đẻ rằng do mình xô xát với mẹ chồng mà bị ngã? Dù gì thì con của tôi không sao, đã là tạ ơn trời đất. Tôi ở viện đến ngày thứ tư thì mẹ chồng mới vào thăm mà mua cho có suất cơm 20.000 khi mẹ đẻ tôi đã ra ngoài. Vậy nhưng chưa gì bà ta đã chặn họng tôi mà nói. Mày liệu đường mà ăn nói với mẹ mày đấy, đừng có đổ tội cho tao. Nếu mày mà dám dựng chuyện cho tao thì đừng hòng về nhà tao nữa. Tôi bực mình, sẵn giọng trả lời mẹ chồng. Con cũng sẽ không nói ra, nhưng con nghĩ mẹ biết đâu là sự thật chứ. Nếu con có nói cũng không phải là đổ điêu cho mẹ đâu. Mẹ chồng tôi giận dữ lẩm bẩm trong miệng. Mày... Đúng lúc ấy mẹ đẻ tôi quay lại phòng bệnh và niềm nở với bà thông gia. Bà tới bệnh viện thăm con dâu ạ? Mẹ chồng tôi lại tỉnh bơ đáp. Vâng, mấy hôm rồi tôi bận quá, hôm nay mới đến thăm nó được. Bà ngoại vất vả rồi. Mẹ đẻ tôi không nghi ngờ, hay nói đúng hơn là không thèm chấp bà ta, nên lấy làm vui vẻ khi tôi được mẹ chồng đến thăm. Sau một tuần ở viện thì tôi được về nhà. Đạt dặn tôi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, làm đậu thì sau này sinh con rồi lại làm, bây giờ đừng có tham nữa. Tức thì mẹ chồng của tôi nhảy dựng lên mà phản đối. Nghỉ là nghỉ thế nào, bây giờ khỏe rồi thì đi mà làm đi chứ, biết bao lâu mới quen mối, giờ bỏ sau này ai thèm mua. Đúng thật là công chúa giẫm gai mồng tơi, có tí cũng phải sồn sồn lên đi viện mới chịu cơ. Nhưng vợ con vừa bị động thai, bây giờ mới ổn định, mà bụng quê cũng đã lớn quá rồi mà mẹ. Mẹ chồng lại gắt lên. Mày đừng có chiều nó quá thành hư đấy. Tao ngày xưa chữa mày, tao làm tới lúc đẻ, đâu có được thảnh thơi như chúng mày bây giờ đâu. Lúc này tôi lại lên tiếng. Con vẫn sẽ làm tiếp, con cũng muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Bà ta nghe tôi nói vậy thì mới im lặng. Còn Đạt nói một câu quá đỗi rừng rưng. Tùy em, đừng than mệt với anh là được. Tôi lại nhận ra những lúc trước chồng nói chưa hẳn đã thật lòng, nhưng Đạt nói là do đạo lý mà thôi. Dù sao tôi muốn kiếm tiền nên tôi cũng vui vẻ làm. Lần này tôi sẽ đòi mẹ chồng cho giữ tiền mà không đưa tiền cho bà ấy giữ hộ nữa. Những ngày sau tôi lại tiếp tục làm đậu phụ để bán. Đến ngày thứ tư thì mẹ chồng tôi hỏi, mấy ngày hôm nay sao chị không đưa tiền cho tôi? Thế tôi không hỏi thì cũng không biết tự giác sao? Tôi để xem ý thức của chị thế nào, mà chị thì cứ ì ra. Chị định ỉm luôn đấy à? Tôi lúc ấy vội chống chế. Dạ con tưởng mẹ đã đồng ý cho con giữ tiền riêng ạ. Bà trẻ mỏ nói, làm gì có chuyện đấy. Tôi nói cho chị giữ tiền riêng bao giờ? Giữ để có đồng nào chị mua quả bánh hết hay sao? Không khéo lại cụt cả vốn lẫn lời chứ chả chơi. Thì hôm con ở viện về, con chẳng nói với mẹ là mẹ muốn, con muốn làm đậu để có chút tiền riêng. Mẹ cũng đâu có phản đối, mà mẹ yên tâm, con không phải là đứa thích ăn vặt hay là tiêu hoang đâu. con cũng chỉ là phòng thân, hay sau này đẻ thì mua cho con bé được bộ quần áo thôi mà. Mẹ chồng tôi đứng chống nạnh mà nói, chị đừng có mà kiếm cớ với tôi. Ở cái nhà này chỉ tôi mới được quyền chỉ đạo mọi chuyện, chứ không phải là chị muốn giữ riêng mà được. Lỡ ngớ tôi đuổi ra khỏi nhà thì đừng có trách tôi ác. Tôi đang định nói lại thì Đạt đi về. Anh chắc cũng kịp hiểu ra mọi chuyện mà nói với mẹ. Thôi, mẹ để cho vợ con nó cầm mấy đồng lẻ đi. Bao nhiêu thứ mẹ đã thu quén hết rồi. Vài đồng bán đậu đáng là gì đâu ạ. Mày đâu có thói đội vợ lên đầu thế à? Tao đã chết đâu mà mày được lộng quyền. Nó được chiều theo ý một lần nó sẽ lấn lướt đấy. Cái nhà này không có cái thói dâu lên làm bà hoàng đâu. Con nghĩ sức nó làm ra thì cho nó hưởng, cũng có gì là quá đáng đâu mẹ. Đằng này vài bìa đậu đáng gì chứ, có phải được tiền 100 triệu gì cho nó cam mà mẹ cứ phải làm quá lên. Mẹ chồng tôi tức giận lại mắng chồng tôi. Anh thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ tôi cũng phải nghe theo thôi, chứ biết làm sao. Con dâu thời nay thật là có uy, nó còn biết sai khiến và điều khiển chồng cơ đấy. Bà già này đẻ con trai nuôi nó bao năm cũng bằng không, làm sao mà sánh được bằng mẹ trẻ này. Đạt cáu quá cũng gắt lên. Mẹ phiền phức quá đấy, con đi làm về đã mệt lắm rồi, mẹ cứ làm ầm ĩ lên làm gì chứ. Những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, cái miệng mẹ cứ bô bô ba ba điếc hết cả tai. Nói dứt câu, Đạt liền bỏ lên phòng. Ở dưới nhà, mẹ chồng tôi vẫn chửi bới một thôi một hồi, còn tôi chạy xuống bếp nấu cơm kệ bà ấy. Lần này tôi quyết đấu tranh để giữ lại số tiền tôi đáng được hưởng. Bao ngày tháng làm đậu vất vả mà không được cầm tiền lời thì tôi làm gì cho nó nhọc chứ. Mẹ chồng tôi vẫn cứ làm ầm ĩ như thế để tra tấn tinh thần tôi. Thấy tôi chẳng mảy may lay động, bà ta lại bỏ vào phòng riêng rồi đóng sập cửa lại. Cho tới tối, bà ấy vẫn tỏ thái độ giận dỗi không chịu ra ăn cơm. Chồng tôi lại nói tôi, hay là em đưa tiền cho mẹ đi, có vài trăm bạc mà mẹ con xích mích nhau, anh mệt mỏi lắm. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm mà bảo, hôm ở viện về em nói là sẽ tiếp tục làm đậu bán để giữ tiền riêng, mẹ có ý kiến gì đâu. Hơn nữa em cũng phải có vài đồng chứ. Anh đi làm có biết em ở nhà thế nào không? Từ khi ốm nghén, thèm quả xoài cũng chẳng dám mua. Bây giờ có vài đồng cũng để em giữ, tiêu cho em và con một chút chứ. Sao em thèm gì thích gì, không bảo mẹ đưa tiền cho mà mua, bây giờ lại còn kêu than nỗi gì. Tôi cãi luôn, phải anh thì anh có dám hỏi không? Trong khi anh biết thừa tính mẹ chi ly, mở miệng ra xin, chưa nói dứt câu đã bị mẹ mắng thậm tệ, chứ làm gì mà được cầm đồng tiền của mẹ. Mà em nói anh bớt cho em vài đồng, em tiêu, anh có đưa không mà nói. Đạt nghe tôi nói có ý không hài lòng, liền buông đũa rồi lên phòng luôn. Tôi nhất định sẽ không chịu nhún nhường nữa. Đây sẽ là cái nền móng để tôi làm bậc thềm bước dần lên. Tôi như con cá bị mắc cạn, đã ngột ngạt quá rồi. Nếu như không vùng vẫy đi tìm nguồn nước, tôi sẽ chết. Thế nên dù chảy ra chóc vẩy, tôi vẫn sẽ vùng vẫy cho bằng được. Rồi mẹ chồng tôi cũng chẳng thể giận mãi được. Thế nhưng bà ta lại tỏ ra khinh ghét tôi hơn. Đương nhiên là tôi chẳng bận tâm, sống chung với lũ mãi cũng thành quen mà. Cũng vì có chút tiền riêng nên tôi thoải mái hơn hẳn. Không phải bởi số tiền ê lớn, nhưng là mua được những thứ đồ nhỏ nhặt mình thích cũng là một niềm vui. Đến khi tôi mang thai được đến hơn 8 tháng thì cũng là sinh nhật của chồng. Tôi suy nghĩ rồi quyết định hôm đó bù thêm tiền trợ để làm một bữa sinh thịnh soạn một chút để mừng sinh nhật anh. Đồ ăn tôi mua thật ra không có gì gọi là đắt đỏ, chỉ là con gà và vài thứ gia vị với quả dưa hấu. Thế mà tôi vừa đi trở về đến nhà, mẹ chồng đã hạnh hoẹ. Chị mua cái gì mà lắm thế? Tôi đáp lại vui vẻ. Dạ, con mua con gà về để luộc, với cả quả dưa hấu về ăn tráng miệng cho mát. Không ngờ mẹ chồng tôi lại chui chéo. Trời ơi, cái loại ăn tàn phá hại, con tao đi làm đen da mửa mật để mày phung phí thế sao? Không phải lễ Tết dỗ chạp cũng đòi ăn gà ăn xôi. Mày định cúng ai? Đồng tiền làm ra mày tưởng dễ lắm đấy à? Rảnh háng chỉ nghĩ tới ăn thôi, không khéo con của tao nuôi mày sạt nghiệp mất. Tôi liền đáp lại, tiền mẹ đưa con đi chợ, làm gì mà mua nổi hai cái đùi gà. Đây là tiền con bỏ ra, vì hôm nay là... Tôi chưa kịp nói hết câu để mẹ chồng rõ mục đích thì bà ta đã xoắn quần lên, nhảy lên đông đồng mà chửi chặn họng tôi. mày có vài đồng tiền định lên mặt với tao phải không? Đã vậy, mấy nữa đẻ đái, tự mà lo lấy, tao không lo nữa. Tôi bực quá mới cãi lại. Mẹ thật là quá đáng, đâu phải tự dưng mà con mua đồ thế này. Có phải hôm nào con cũng dám mua cả con gà đâu. Mà tiền lương của chồng con thì mẹ cầm hết. Bây giờ bảo con đẻ tự lo tiền thì con lo làm sao? Mày dám cãi tao à? Chẳng ngờ bà ta điên cuồng xông tới nắm tóc của tôi, giật xuống sàn nhà rồi đánh. Phần tôi vừa bị bất ngờ, lại không dám chống cự, nên chỉ biết gỡ tay mẹ chồng ra mà van xin. Mẹ bình tĩnh đã, phải nghe con nói chứ, con xin mẹ đấy. Vậy mà bà ấy không chịu, dừng tay, mà còn cầm chổi vạng vào người của tôi lia lịa. Những cái đầu tôi đỡ được, nhưng sau mệt quá không đỡ được nữa mà phải chạy. Nhưng số trời run rẩy thế nào, tôi chạy vài bước đã bị trượt chân ngã đập bụng xuống đất. Ngay lập tức tôi cảm nhận thân dưới của mình ướt át, nhìn xuống cũng thấy có chút máu chảy ra. Ngó lên lại thấy mẹ chồng cũng đang đứng sợ tái mặt ở đó. Không thể trì hoãn, tôi nói với bà: "Mẹ gọi người giúp con đi, chắc là con sắp sinh rồi." Lúc đó bà ta mới cuống cuồng đi gọi xe, gọi người. Còn tôi vội gọi điện cho chồng và lên phòng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để tới bệnh viện. Sau khi có xe, tôi đi luôn vào trong viện. Lần này có mẹ chồng đi theo. Đến khi tôi chuẩn bị vào phòng mổ, Đạt mới vào mà còn làu bào với tôi: "Còn tháng nữa mới đẻ cơ mà. Sao tự nhiên đẻ sớm quá vậy? Anh còn bao nhiêu việc cần phải giải quyết." Tôi ức quá nói thẳng: "Em có muốn sinh sớm đâu, mà tại mẹ mong gặp cháu quá đấy chứ." Hai hàng lệ của tôi bất giác rơi vì tủi hờn mà đưa tay lên lau nước mắt. Bởi thế anh thấy vết bầm trên bắp tay của tôi nên tái lại rồi im lặng. Chắc là anh thừa sức đoán có chuyện gì đó xảy ra. Cũng vì vậy mà cô y tá đang làm thủ tục cho tôi cũng mổ, nhìn được vết bầm đó mà lo lắng hỏi: "Chị bị hành hung à? Trời ơi, bầu to vượt mặt thế này mà còn phải chịu khổ vậy sao?" Mẹ chồng tôi run rẩy, xấu hổ quay mặt đi. Còn Đạt biết là do mẹ anh gây ra, nhưng vội nói dối chữa ngược: "Chắc là do vợ tôi bị ngã nên va đập vào đâu thôi. Cô ấy hậu đậu bất cẩn lắm cơ." Cô y tá có vẻ nghi ngờ những lời nói đó, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Bản thân tôi cũng chẳng phủ nhận những gì chồng nói, dù nó không phải là sự thật. Bởi tôi biết anh ta là con trai của bà ấy, làm sao lại dám bêu xấu mẹ mình ở chỗ đông người cho được. Thế nhưng trong lòng của tôi vẫn không thể nào thôi xót xa và tủi phận cho số phận của mình. Có ai tới tháng đẻ rồi mà còn bị mẹ chồng đánh như tôi không? Sau khi ở trong phòng mổ 2 tiếng, tôi được đẩy ra ngoài và đến phòng chăm sóc sau sinh. Trộm vía con gái của tôi sinh thiếu tháng mà rất cứng cáp khỏe mạnh. Tôi thầm cảm ơn trời Phật, thương đứa bé, đứa con bé bỏng của tôi. Chuyện tôi xô xát với mẹ chồng coi như là không nghĩ tới nữa, cho nhẹ lòng, cũng xem như là để đức cho con gái nhỏ vậy. Thế nhưng mẹ chồng của tôi chẳng có một chút ăn năn. Bà vào thăm con dâu nhưng cũng chỉ nhìn cháu nội một tí, chứ chả thèm bế. Khi thấy mẹ đẻ tôi dỗ cháu ngoại vì muốn con gái được nghỉ ngơi, thì bà ta còn bảo: "Bà chiều nó vậy á, nó hư là phải thôi. Con sinh ra phải tự mà chăm chứ, làm gì có chuyện ỷ lại vào người khác. Chả hiểu làm mẹ cái kiểu gì." Mẹ đẻ tôi phát bực nhưng vẫn hòa nhã đáp lại: "Vâng, con nó thì nói trông, nhưng bây giờ nó mới sinh còn yếu nên tôi giúp vậy. Chúng ta cũng đã từng sinh nở nên bà chắc cũng hiểu nỗi khổ của người mới sinh mà. Huống chi cái An nó còn sinh mổ nữa." Mẹ chồng tôi bĩu môi không thèm tiếp lời mà quay sang nói với tôi: "Liệu mà đứng lên tập đi cho mau lành đi, nhanh nhanh khỏe lại rồi còn về nhà mà lo việc nhà. Cứ ở đây ai hầu mãi được. Thằng Đạt nó còn phải có thời gian nghỉ ngơi, còn đi làm thì mới có cái mà đổ vào mồm nữa." Tôi giận đến tím người mà chẳng thể thốt nên lời. Cả mẹ đẻ của tôi cũng sững sờ trước thái độ, lời nói của thông gia. Buồn hơn nữa là chồng tôi cũng nghe lời mẹ với lý do nghỉ ngơi để đi làm, mà gần như phó mặc cho mẹ con tôi cho bà ngoại. Thỉnh thoảng anh chỉ tranh thủ vào thăm vợ con rồi lại đi. Đạt đãi môi nói với mẹ đẻ tôi rằng: "Vợ con nó mới đẻ, đành nhờ mẹ trông nom vậy, chẳng gì gần gũi hơn mẹ đẻ và con gái." Thế con rể tỉnh bơ nói như vậy nên mẹ đẻ tôi không nhịn và đáp lại: "Mẹ đẻ sao con gái của mẹ thì mẹ thương, chứ con nói gần gũi nhất là mẹ đẻ và con gái là không đúng. Chẳng phải nó đã rời xa sự bao bọc của mẹ để chung sống với con sao? Nếu nói mối quan hệ thì vợ chồng mới là gần gũi nhất, nên mới cùng nhau chia ngọt, cay đắng đều đến hết cuộc đời. Thậm chí nó sinh con cũng là sinh con cho con. Con cún cũng là mang họ của con, chứ có mang họ của bà ngoại đâu. Nên con tự mà suy nghĩ những lời mẹ nói đi. Đạt biết là mình lỡ lời nên tẽn tỏ chữa ngượng. Ý con là nhờ mẹ trông nom vợ con của con thôi à? Vì mẹ con chăm sóc không được tỉ mỉ bằng mẹ, chứ con không có ý gì khác đâu. Hiện giờ nhà máy con đang làm việc cũng khắt khe, nên con không có thời gian chăm sóc vợ con của con được ạ. Mẹ tôi không nói gì nữa, còn Đạt thì cũng lảng đi chuyện khác, rồi ở viện chơi với con một lúc thì về. Khi con rể về, mẹ mới nói với tôi: nhìn mày mẹ thấy tội quá, mẹ chồng vô tình mà đến chồng cũng vô tâm. Mới nữa xuất viện nằm cữ ở nhà thì ai chăm sóc mẹ mày? Mà mẹ sang đấy thì không tiện. Tốt nhất mà nói chuyện với thằng Đạt, bảo nó xin phép bà ấy cho về nhà mình mà ở cữ, mẹ còn giúp cho. Tôi như chút được lo lắng mà đáp lại: vâng, con cảm ơn mẹ, con cũng chỉ mong được như thế thôi ạ. Mẹ tôi không nói gì nữa mà nhìn con gái thở dài đầy xót xa. Đến ngày tôi xuất viện thì mẹ đẻ tôi về trước để dọn phòng, chuẩn bị cho mẹ con tôi về ở. Còn Đạt cũng tới sớm để làm thủ tục. Cũng đã bàn bạc như trước với mẹ, tôi nói với chồng: hay là anh xin phép cho mẹ con em về ngoại ở cữ nhé. Đạt suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: nhưng về nhà ăn bữa cơm rồi để mẹ thắp hương khấn tạ tổ tiên đã, có gì mà anh trở sang bà ngoại. Lòng của tôi khấp khởi, vui mừng đáp lại: vâng. Đạt cũng vui vẻ cưng đựng con gái một lúc rồi đi thanh toán tiền viện phí. Đến khi về, Đạt lại càu nhàu như trách tôi: khiếp, nằm viện có chục ngày trời mà những 5 triệu bạc, đấy là chưa kể những thứ lặt vặt đấy. Đứa sau chắc là viện phí lên tới chục triệu quá, đúng là như đi ăn cướp ấy. Chúng nó chỉ nhăm nhe, mình đưa đầu ra là chém thôi. Anh cứ bô bô nói trước mặt bao nhiêu nhân viên y tế và y tá, khiến tôi xấu hổ vì chồng mà gàn anh. Anh thôi đi, ai cũng như mình cả, mình đi làm cũng còn phải có đồng lương, họ cũng thu tiền của mình để trả cho những bác sĩ, y tá đấy thôi. Anh nhìn tôi bực dọc, không nói gì nữa mà đưa mẹ con tôi ra xe. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Vệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.